Chỉ ở đây là chỉ này, bây giờ chúng ta coi trước cái chỉ này. Chỉ là ngăn dứt các pháp bất thiện của các căn, diệt trừ phiền não, vọng tưởng tán loạn để được tịch tỉnh. Ngăn đây mình thấy dụng công rõ, ngăn dứt những cái bất thiện của các căn. Ví dụ như thích đuổi theo cái đẹp, dính mắt, hoặc là bực bội với những cái xấu, dừng. Rồi tâm khởi vọng tưởng, dừng. Tán loạn, dừng. Và do cái công phu dừng dừng đó, buông, hoặc là trong nhà thiền mình không có đè, không dừng thì mình dùng chữ buông. Nó cứ khởi và mình buông, khởi buông. Cả ngày đi làm việc mà cứ khởi lên đâu buông đó, khởi lên đâu buông đó. Mà nếu trong cái tính cách chủ động mà buông, quý vị có thấy cái chỗ này nghe, nó tinh tế này, biết vọng không theo, nó có khác với cái buông này không? Đố đại chúng. Bên này mình cũng ngang đâu, dừng ngang đâu, dừng đó. Và cái biết vọng không theo của mình giống hay là khác? Giống hay khác? Ai nói chỗ này? Thì ở đây mình cũng buông, thấy đâu buông đó. Phiền não khởi, biết vọng không theo. Thì nó khác cái gì trên này? Nó khác gì với cái chỉ này? Cái này hồi đó hả? Cô qua một năm như cái này, mà tới sau rồi nhìn lại mới biết là ủa té đâu lâu nay mình xài cái chỉ này. Thành ra trong cái này á, biết vọng không theo, nhưng mà cái chính á, là do đâu mà không theo? Do biết. Từ cái biết đây là hư dối mà không theo. Thành ra trong này nó có cái tuệ trong không? À, nó lấy cái gốc là tuệ, cái tỉnh biết. Và khi biết rồi trả cái pháp đó về bản chất nó là vọng, cho nên tự không theo. Thì cái công phu này nó có đặt nặng nơi cái chỗ dứt dừng không? À, nó có mà nhẹ. Còn bên này chỉ có nghĩa là lên bỏ, lên bỏ, lên bỏ. Thế khác phải không? Đó. Thì dần dần bên này nó thành một cái thói quen. Nhưng mà cái chỉ này nó không có sáng như cái tuệ này, và không linh động như cái tuệ này. Nếu mình dụng công theo cái chỉ này một thời gian á, thì đại chúng biết khi mình đối cảnh á, mình không khởi cái gì hết, mà đồng thời mình cũng không biết phải làm thế nào hết trơn. Ai chỉ sao thì mình làm đó, rất là chăm chỉ, nhưng mà tự mình không thể phát triển cái linh động trong công việc được. Đó, cái này ai dụng công rồi sẽ thấy nó yên lắm, nó yên lặng, nhưng mà nó không khởi cái gì thêm nữa hết á. Cái tới hồi lập đứng trước một số công việc, cái mình cứ đứng mình dòm thì mình cứ thấy hiện tiền mà không biết làm sao hết trơn. Mà ai biểu gì thì mình làm rất đàng hoàng, rất tốt. Nó sẽ khác như vậy, cho nên ở đây chú trọng về dứt dừng. Còn cái định là tâm an trụ nơi một cảnh. Chỗ này còn gọi là tam muội. Đó. Khi chỉ này đã rất thuần thục, nhất tâm bất loạn rồi á, thì tự nó được tam muội. Là nó không, nó lặng yên, vững vàng, không hề bị lay động. Trong này gọi là tâm an trụ nên một cảnh. À, ví dụ như mình đọc chuyện mấy cái người mà họ như mấy cái ông Quán đây. À, đại chúng có nhớ cái chuyện cái ông đó, ổng học võ, ổng rất là giỏi, nhưng mà khi mà tập trong võ đường á, thì ông đánh thắng hết cả mọi người. Lạ một điều, khi lên võ đài lại luôn luôn thua. Đại chúng nhớ chuyện đó không? Tập với nhau á, thì không ai bằng ông, mà tới lên võ đài là thua. Thì ổng mới cuối cùng ổng không biết làm sao hết, ổng đến một thiền sư, vừa thiền sư vừa võ sư. Ông trình bày cái nỗi khổ tâm, thì ông thầy đó ông biết liền, ông biết là cái đó là do tâm động. Ví dụ như quý vị hát, tập hát, thường mình tập trong phòng mình tập hát rất hay, mà ra trước đông người một cái nó lúng túng. Hoặc là học bài rất thuộc mà biểu lên đứng đây một cái lúng túng. Cái đó là do cái gì? Mình hay nói là do khớp, phải không? Nhưng mà thật ra nó là bản ngã. Do rằng mình muốn mình phải, phải không, phải tốt, phải thành công, phải này nọ, cái nó sợ quá, cái nó hóa ra chẳng phải. Thì cái ông thầy thiền sư này, ông mới nói thôi được, bây giờ chú hãy vô ngồi thiền và hãy nghĩ, hãy tưởng tượng sóng biển, cả một cái biển mênh mông, và bây giờ có những cái con sóng đánh lớn đang đánh vào, và cứ quán trong cái đề mục đó. Cái ông này ông ngồi từ một bữa, hai bữa, ba bữa, thì cho tới một bữa ông trình với thầy, thưa thầy bây giờ con thấy sóng ngập trời, tức là cái tâm hoàn toàn ở trong đề mục đó. Ông thầy nói bây giờ chú hãy quán thêm một bước nữa là thấy sóng nó lớn và nó phủ khắp cả bầu trời, tất cả đều ở, đều bị khuất phục dưới cái cơn sóng này bủa tới. Thì ông này ông về quán như vậy, và ông quán là cái cơn sóng trong tâm tưởng ông nó càn quét hết cả thế giới, không một cái gì mà có thể không ngã rạp trước cái cơn sóng này. À, thì đại khái trải qua như vậy cho tới khi cái tâm hoàn toàn an định, cái ông thầy nói bây giờ chú có thể đi đấu được rồi. Thì với cái tâm một tâm muội đó, thì từ đó bước lên võ đài không ai qua được cái ông này hết. Thì ngày xưa là cái võ thuật của ông là đã đạt, nhưng mà cái tâm nó do sợ bị dao động, bây giờ tâm ông luôn luôn ở trong cái tam muội này. À, thì cái này gọi là tâm an trụ nơi một cảnh. Cái thứ ba là đẳng trí. Cái này là tự tánh của định, được chánh thọ hiện tiền, tâm an lạc sáng tỏ, ở cảnh nhiễm mà không nhiễm, không thối, thân tâm bình đẳng. Ở đây là ở cảnh nhiễm mà không nhiễm. Ngang đây còn có định, còn tới đây là tự tánh của định, đạt được tự tánh định. Cái định không do duyên nào hết. Thì cái này dù ở bất cứ cảnh nào, cảnh nhiễm cũng không nhiễm, không thối, và thân tâm bình đẳng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ba cái mức độ. Ở đây gọi là được chánh thọ hiện tiền. Được chánh thọ hiện tiền là lúc nào ngay trong hiện tiền cũng ở trong định, không bị dao động. Và trong cái định này gọi là thiền nữa, là tại vì trong này nó về tự tánh. Mà khi về tự tánh thì nó đã có cái huệ ở trong này. Vì vậy khi đối cảnh, dù cảnh nhiễm, cảnh tịnh, tâm vẫn yên lặng nhưng mà sáng tỏ. Tâm vẫn yên lặng là định. Mà vì tự tánh không cố gắng cho nên tự nó chiếu soi cái cảnh đang có, gọi là huệ. Trong cái công phu tu tập của mình cũng vậy. Khi chúng ta mới vào chùa học thiền, hoặc là mới xuất gia, mình cứ nhớ nhà, hoặc là mình cứ lăng xăng này nọ, thì lúc đó phải dùng ý chí để mà nó dẹp buông nó ở đây. Rồi từ từ mình khá hơn, mình đi lên, và cho tới khi định huệ, hai cái này đầy đủ trong nhau, thì đó là cái giai đoạn thứ ba. Căn cứ theo các cái luận như là luận Du Già, thì giữa cái sai khác giữa chỉ với là cái định á, là chỉ nó chỉ có riêng trong định thôi, còn cái định á, cái công phu mà samadhi á, tâm tán nó cũng có rồi, trong không những trong tịnh mà trong nhiễm nó cũng có. Đó là nói về chỉ. Nếu người thực hành dùng công phu chỉ này để trang nghiêm, để trang nghiêm tức là trên cái sự tu tập của mình á, mình tiếp tục tu thêm, thì hay dứt trừ tất cả kiết sử. Bây giờ kêu người đọc 10 kiết sử ha. Được không? Thuộc không? Nhẫn, đọc 10 kiết sử coi. Rồi, em ngồi xuống rồi bây giờ trong trong 10 cái đó, cái nào là ngũ lợi sử, cái nào là ngũ độn sử? Châu. Wow. Năm cái sao ăn gian, đọc đi.
Tại sao là thành kiến, kiến thủ, chế không thủ, tại kiến.
À, đó, em ngồi xuống.